Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1086. Có tin anh khai trừ các cô không? Góc truyện audio.com, vô sỉ cầm thú. A Cửu dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng hận không thể phóng đến cắn chết hắn, đáng tiếc nàng biết mình không có năng lực như vậy, vì thế nàng chỉ biết đứng nơi đó, nhưng nàng vẫn vô thức đứng chặn trước mặt Y Tiểu Âm, bộ dạng muốn bảo vệ tiểu thư của mình. Nàng không muốn Y Tiểu Âm lại bị tên Hạ Thiên cầm thú kia làm ô nhục. Lửa giận trong mắt Y Tiểu Âm nhanh chóng biến mất, vẻ phẫn nộ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã trở lại như thường, ít nhất thì xem xét mặt ngoài cũng thấy nàng đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, những ngày nay tôi đều nghĩ đến cậu, nhớ đến những gì cậu đã làm với tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, nhưng cũng khó thể che giấu được hận ý trong lòng nàng. Tôi biết ngay mà chị thế nào mà chẳng nhớ đến tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ Y Y, nói cho chị biết một tin tức tốt, lần trước tôi đã nói đến người phụ nữ ở thủ đô, bây giờ chị ta đã không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Phải không? Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Đối với tôi thì đây lại là một tin tức xấu. Vợ Y Y, sao lại là như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Đây là một tin tức rất tốt, chị lại nói đó là tin tức xấu. À, đúng rồi, vợ Y Y, tôi rất nhớ chị, để tôi ôm một cái. Đừng đụng vào tôi, vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi, nàng hô lên khó thể khống chế. Đáng tiếc là nàng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt, Hạ Thiên đã ôm nàng vào lòng, hơn nữa bàn tay chết tiệt của hắn còn bắt đầu vuốt ve cặp mông vỉnh của nàng. Thả tôi ra, Y Tiểu Âm kêu lên, sau đó nàng liều mạng vùng vẫy, dù nàng biết mình không thể nào làm gì được, vùng vẫy cũng là không công, nhưng nàng vẫn dùng toàn lực để vùng vẫy. Nàng muốn cho Hạ Thiên biết tuy nàng đã bị hắn làm ô nhục nhưng không có nghĩ là vò mẻ lại sứt, nàng vẫn dùng quyết tâm rất lớn để phản kháng lại hắn. Buông tiểu thư ra, A Cửu cũng đánh về phía Hạ Thiên, nàng đá và cắn hắn như kẻ điên, trong miệng còn liên tục mắng chửi. Ngươi là loại cầm thú vô sỉ hạ lưu, buông Y Tiểu Thư ra, buông tay, nếu không tôi nổ súng. Hai tiếng hô trong trẻo và lạnh lùng hầu như cùng vang lên một lượt, hai cô gái cao gầy chợt xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thiên, các nàng đều dùng súng chĩa vào Hạ Thiên, bộ dạng căng thẳng. Hai người này tất nhiên là thập bát muội và thập cửu muội của ám tổ được phái đến bảo vệ Y Tiểu Âm, với công lực của Hạ Thiên tất nhiên sẽ không để cho hai nàng phát hiện ra, các nàng vừa nghe thấy tiếng thét của Hạ Thiên mới vội vàng chạy lên mà thôi. Hai nàng vừa chạy lên thì lập tức hoảng sợ, có một người đàn ông đang sàm sỡ với Y Tiểu Thư sao? Điều này sao có thể, nếu để cho ám tổ biết dưới sự bảo vệ của bọn họ mà Y Tiểu Thư vẫn bị ức hiếp, các nàng còn có thể ở lại ám tổ hay không cũng khó nói, vì ám tổ vĩnh viễn không cần những thành viên vô năng như vậy. Này, đừng học theo phương pháp cắn người của chó, em cũng khá xinh xắn, cần gì phải làm vậy? Hạ Thiên lúc này dùng giọng không vui nói với A Cửu, xua đó hắn vỗ lên mông nàng, nhấc nàng lên ném về phía giường. Sau đó Hạ Thiên trừng mắt nhìn thập bát muội và thập cửu muội. Hai cô làm loạn gì vậy? Có tin tôi khai trừ các cô không? Cuối cùng Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm vẫn còn vùng vẫy trong lòng. Vợ Y Y, tôi chỉ ôm chị một chút mà thôi, chị kích động như vậy làm. Góc truyện audio.com. Gì, tôi cũng chưa nói sẽ buông ra, được rồi, nhìn chị có vẻ mất vui, tôi sẽ buông ra. Hạ Thiên nói xong thì thật sự buông lỏng Y Tiểu Âm, sau khi thoát khỏi ma trường của hắn thì nàng nhanh chóng vào nhà. A Cửu vừa bị Hạ Thiên đánh vào mông cũng nhanh chóng ngồi dậy trên giường, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng thấy Y Tiểu Âm không việc gì cũng không nói gì thêm, chỉ biết canh giữ bên cạnh Y Tiểu Âm, bộ dạng đề phòng. Hai nữ đặc công ám tổ cũng choáng váng, vì bây giờ các nàng đã nhận ra Hạ Thiên. Thật ra đệ nhất ám hoàng của ám tổ chính là tam sư phụ ám hoàng lữ nhân của Hạ Thiên, đây là một nhân vật tương đối an phận, lúc đó dù là thành viên ám tổ gặp mặt ám hoàng cũng chưa chắc đã nhận ra. Khi đó trong ám tổ có rất ít người biết được tướng mạo của ám hoàng, nhưng bây giờ đến đời ám hoàng thứ hai là Hạ Thiên, lại hoàn toàn khác biệt với ám hoàng đời thứ nhất. Dù ám tổ và tiểu yêu tinh đã làm nhiều công tác giữ bí mật cho Hạ Thiên, bây giờ tư liệu của Hạ Thiên cũng vào loại tuyệt mật nhưng thật sự không có biện pháp, hắn lại không chịu an phận. Bây giờ có lẽ người thường không biết thân phận của Hạ Thiên nhưng tất cả thành viên ám tổ đều biết rất rõ, dù bọn họ không rõ năng lực của hắn nhưng lại biết hình dạng của hắn. Vì vậy lúc này thập bát muội và thập cửu muội vừa thấy Hạ Thiên thì lập tức nhận ra. Mà một câu nói khai trừ của Hạ Thiên cũng làm cho thập bát muội và thập cửu muội xác nhận đây là lãnh đạo của mình, là ám hoàng mới của ám tổ, là Hạ Thiên chiếm vài người đẹp ở thủ đô làm cho nhiều người căm phẫn. Thực tế Hạ Thiên có khiến cho đám công tử ở thủ đô công phẫn hay không, điều này hai nữ đặc công kia không biết rõ ràng, nhưng trong ám tổ thì Hạ Thiên thật sự làm cho đám nữ đặc công bất mãn. vì hắn có hai người tình, một công khai một bí mật trong ám tổ, đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Mị Nhi và tổ trưởng Địa Tổ Mộc Hàm, đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Trước khi ám tổ chưa được trùng kiến thì Mị Nhi có danh tiếng rất lớn trong khối đặc công, có thể nói nàng là một truyền kỳ, là tấm gương và là thần tượng của rất nhiều nữ đặc công. Mà sau khi ám tổ được trùng kiến thì Mị Nhi vẫn là một niềm kiêu ngạo của khối đặc công. Trước đó Mộc Hàm cũng có danh tiếng nhưng chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp, nhưng sau đó Mộc Hàm dùng sức một mình để giết chết đệ nhất sát thủ Hắc Ám Vương Tử Sa Tăng thì danh vọng cũng bùng lên, có thể nói là theo gót Mị Nhi. Trước này nữ đặc công luôn kém nam đặc công, điều này làm nhiều người cho rằng nữ đặc công chỉ dựa vào vẻ đẹp để thu thập thông tin tình báo. Bây giờ xuất hiện hai nữ đặc công hùng mạnh, tất nhiên bọn họ sẽ là niềm kiêu ngạo cho các nữ đặc công. Nhưng điều làm hai nàng cảm thấy khó hiểu chính là hai người phụ nữ ưu tú như vậy lại đi theo một người đàn ông, tất nhiên điều này cũng làm cho các nàng bất mãn với người đàn ông kia. Tất nhiên ngoài bất mãn thì các nữ đặc công cũng rất tò mò, vì tổ trưởng kia có ma lực gì mà làm cho hai người đẹp vĩ đại như Mị Nhi và Mộc Hàm phải nhảy vào lòng. Thập bát muội và thập cửu muội có cùng một tâm tư, cả hai nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên một lúc lâu, cuối cùng cũng không thấy hắn có gì đặc biệt. Điều duy nhất làm các nàng cảm thấy đặc biệt chính là vị ám hoàng kia chưa biết dừng lại với Mộc Hàm và Mị Nhi, bây giờ còn chạy đến sàm sỡ với Y Tiểu Âm, đúng là quá đáng. Các người xuống, góc truyện audio.com, trước đi, chỗ này không còn việc gì nữa. Y Tiểu Âm lúc này mở miệng, lời nói của nàng cũng làm cho hai nữ đặc công kinh ngạc, nếu không có gì thì sao vừa rồi lại hô lớn như vậy. A Cửu cảm thấy rất khó hiểu. Tiểu thư, A Cửu, em cũng ra ngoài trước đi, chỉ có việc muốn nói với hắn. Y Tiểu Âm cắt ngang lời A Cửu, nàng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Được tiểu thư, em sẽ ở ngay bên ngoài, nếu có gì cứ gọi một tiếng. A Cửu tuy không tình nguyện nhưng tiểu thư đã nói như vậy thì cũng chỉ có thể nghe theo, vì vậy nàng ra khỏi phòng. Y Tiểu thư, chúng tôi xuống lầu trước. Hai nữ đặc công cũng không bỏ đi, các nàng không dám ra tay với Hạ Thiên, cũng không chào hỏi hắn, hai người ăn ý làm ra vẻ không biết Hạ Thiên. Sau khi ba người phụ nữ rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cười hì hì nói với Y Tiểu Âm. Vợ y cũng là chị thông minh, tìm thế giới của riêng hai chúng mình. Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu có năng lực mạnh, nếu cậu muốn dùng sức mạnh ép phụ nữ tôi tin trên đời này có rất ít người ngăn được cậu. Nếu cậu còn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn hèn hạ để làm ô nhục tôi, cậu chỉ có thể tìm được một thi thể xinh đẹp, dù y thuật của cậu cao siêu đến mức nào thì cũng chẳng thể nào cải tử hoàn sinh. Y thuật của tôi không bằng cậu, nhưng tôi tin tôi tuyệt đối có thể làm cho mình chết đi, y thuật của cậu dù cao thế nào cũng không thể nào ngăn cản được tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh nhưng lại rất kiên quyết, chỉ cần nhìn bộ dạng như vậy là biết có quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, vợ y, thật ra tôi đã nói với chị rồi, tôi không thích người khác uy hiếp, lần trước chị đã làm sai một chuyện chính là uy hiếp tôi, vì vậy tôi mới trừng phạt chị. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Y Tiểu Âm, thật ra dù chị có tin hay không, tôi thật sự có biện pháp cho chị muốn chết cũng không xong. Cẩu, bộ ngực sữa của Y Tiểu Âm phập phồng dữ dội, cuối cùng nàng cũng phát hiện dù tâm cảnh của mình tu luyện đến cảnh giới nào cũng có sơ hở. Đứng trước mặt Hạ Thiên thì dù nàng có tỉnh táo thế nào thì đơn giản cũng không được quá lâu, người đàn ông này có thể phá hủy tất cả. Vợ y đừng giận, tôi trước nay rất tốt với các bà vợ, nếu không phải tối hôm đó chị uy hiếp tôi sẽ không làm vậy với cậu. Nhưng chị cứ yên tâm, chỉ cần sau này chị không uy hiếp tôi sẽ rất tốt với chị, sẽ không bao giờ đánh mông chị. Hạ Thiên lúc này bắt đầu an ủi Y Tiểu Âm, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Vợ y thật ra hôm nay tôi đến giúp chị. Cậu không nên hiện ra trước mặt tôi, như vậy đã là tốt với tôi lắm rồi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, nàng không còn bình tĩnh, trước mặt người đàn ông này nàng không còn cách nào ngụy trang, cũng dứt khoát không muốn ngụy trang. Vợ y, chị không muốn cải tiến âm môn châm pháp của âm y môn sao? Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu nói hôm nay đến tìm tôi để nói ra cách cải tiến âm môn châm pháp sao? Y Tiểu Âm nói có chút trào phúng, nàng cũng không tin người này lại có lòng tốt như vậy, nàng thấy tên đàn ông vô sỉ kia đến đây chỉ muốn tiếp tục hành hạ nàng mà thôi. Y Tiểu Âm thầm thề, lúc này nàng tuyệt đối không cho hắn thực hiện được ý nghĩ kia. Cách chương.